Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 67 Giải thoát nỗi sợ sự chết. Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên hình người thì con người chỉ mới là một pho tượng. Nhưng khi Đức Chúa Trời hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Như vậy, sự sống của con người là do Đức Chúa Trời ban cho bằng chính hơi sống của Ngài. Cho nên sự sống vô cùng quý giá. Sau khi con người phạm tội và nhận lấy hậu quả là sự chết, thì con người lại càng cảm thấy lo sợ sự sống mình bị mất nhiều hơn. Đó là tâm lý chung của loài người. Song là cơ đốc nhân, chúng ta luôn có lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho niềm tin trong cuộc sống. Dù sự chết cũng là điều không dễ dàng chấp nhận, nhưng để không phải sợ hãi sự chết và đồng thời cũng biết chuẩn bị cho lúc kết thúc cuộc đời của mình trên đất là một điều vô cùng cần thiết và khôn ngoan. Điều này chỉ có thể thực hiện được cho những ai biết nhờ cậy Đấng đã dựng nên mình, soi sáng và thêm ơn. Lời Chúa trong thư Hebrew chương 2 câu 14-15 dạy rằng: Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Đây là lời dạy của trước giả thư Hebrew dành cho những người tin Chúa cứu thế Giêsu gốc Do Thái ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay biết rằng, giống như quy luật thường tình ai cũng biết, con cái có phần trong thịt và huyết của cha mẹ mình trên đất thế nào, thì con cái của Đức Chúa Trời cũng có phần với Đấng đã tái sinh mình trong Đấng Christ thể ấy. Nghĩa là chính nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa cứu thế Giêsu, hay nói khác hơn là Ngài đã thắng hơn sự chết, khiến chúng ta là con cái thuộc về Ngài cũng được có phần thoát khỏi quyền lực trói buộc của nó mà không còn sợ hãi sự chết nữa. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm lời Chúa để giúp nhau sống khôn ngoan, có thể chuẩn bị chu đáo cho kỳ kết thúc của cuộc đời mình trên đất và được thỏa lòng khi bước tiếp hành trình về thiên quốc của mình trước ngưỡng cửa của cái chết trên đất đang lăm le trước ngõ. Điều thứ nhất, bởi sự chết của mình, Chúa Giêsu giải thoát mọi người khỏi nỗi sợ sự chết. Chúa cứu thế Giêsu đã từ trời xuống trần làm người như chúng ta, chịu chết thay cho tội lỗi của con người. Chính Ngài đã phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Thật ra, ma quỷ không có quyền giết bất cứ ai nếu không được sự cho phép của Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng điều này trong sách Gióp. Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hành hại thân thể của ông Gióp, nhưng Ngài không cho phép nó đụng đến mạng sống của ông. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Theo Gióp chương 2 câu 6, Sa-tan đã cám dỗ con người phạm tội để phải gánh chịu sự chết. Nhưng bởi sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã vô hiệu hóa công việc của Sa-tan, kẻ đã từng cám dỗ tổ phụ loài người để kéo họ cùng chết chung với chúng trong hỏa ngục. Cho nên, hậu quả là sự chết đã đến với thế nhân và khiến cho mọi người đều phải nô lệ cho sự chết, đến nỗi con người nói chung, ai cũng bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi sự chết. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã có phương cách để cứu kẻ Ngài yêu. Nhờ sự hy sinh tính mạng của Chúa cứu thế Giêsu trên cây thập tự, để trả thay tội cho chúng ta, mà chúng ta là con cái của Chúa, được giải thoát ra khỏi sự chết. Tức là được thoát khỏi nỗi sợ hãi sự chết đã từ lâu bắt con người phải làm tôi mọi cho nó trọn đời. Dù Kinh Thánh Cựu Ước cũng có các tiên tri, như ông Esai, Ezechiel hay Daniel đã từng nói đến sự sống lại sau sự chết, nhưng con người vẫn còn mù mờ, chưa hiểu rõ vấn đề, cho nên con người vẫn còn kinh khiếp điều đáng sợ này. Đến thời Tân Ước, sự đắc thắng cái chết của Chúa Giê-xu chính là bằng chứng bảo đảm cho tất cả những ai tin cậy nơi Ngài biết rằng mình sẽ sống lại từ cõi chết để được cùng Ngài vui hưởng sự sống đời đời nơi nước trời vinh hiển. Nhờ đó, trong sự hiểu biết này, người ta có thể nói Chúa Giê-xu đã hủy diệt sự chết, tức là lấy cái nọc của sự chết đi. Sự chết không còn giữ vai trò làm chủ sai khiến con người nữa, mà nó chỉ là công cụ hay đầy tớ phục vụ cho con người. Đó là giúp cho con cái Chúa bước vào cõi thiên đàng phước hạnh. Vì thế, khi có niềm tin và hy vọng nơi Chúa cứu thế Giê-xu, con người sẽ thoát khỏi sự sợ hãi khi biết mình sắp chết. Trái lại, sẽ có sự thỏa lòng trong lúc đối diện với thời điểm kết thúc cuộc đời trên đất để tiếp nối cuộc sống đời đời ở trên trời. Mỗi chúng ta cần nắm vững lời dạy của Chúa để chính mình được bình an trước sự chết cận kề, cũng như có thể an ủi khích lệ những ai đang ở trong tình trạng đau bệnh gần chết. Điều thứ hai, làm cách nào con người thoát được nỗi sợ sự chết? Dù yêu thương thế gian đến nỗi Chúa cứu thế Giê-xu đã chết thay cho tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng đều nhận được sự sống đời đời như lời Chúa hứa để có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi sự chết. Nhưng chỉ những ai bằng lòng ăn năn, từ bỏ tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình và sống đời sống vâng phục thì mới có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh này. Khi tin nhận Chúa Giê-xu thì người đó được Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12, và khi họ đã thật là con Chúa thì mới có thể thừa hưởng mọi điều Cha Thiên Thượng của mình đã hứa trong Kinh Thánh. Vì vậy, khi giúp đỡ một người chưa tin Chúa đang bệnh nặng, cận kề cái chết, thì điều quan trọng đầu tiên là giúp cho họ đến với Chúa Giê-xu, xin tội mình và nhận sự chết thay của Chúa cứu thế Giê-xu cho tội lỗi của họ. Từ đó mới có thể giúp họ an lòng đối diện với cái chết, vơi đi nỗi sợ hãi bởi niềm tin khi bước qua sự chết là được vào sự sống đời đời với Chúa phước hạnh. Đối với con cái Chúa, khi nằm trên giường bệnh sắp chết, chúng ta cần giúp nhau để anh chị em mình phải hết lòng tin cậy nơi lời hứa bất biến của Chúa cứu thế Giê-xu. Chính nhờ có lời mầu nhiệm của Chúa trong Kinh Thánh mà chúng ta được khôn ngoan để biết rõ Chúa hơn, cũng như biết đặt lòng tin cậy, phó thác cuộc đời mình trong cánh tay mạnh sức của Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ được bình an, không còn phải lo lắng, sợ hãi những điều nằm ngoài sự kiểm soát của mình nữa. Khi giúp nhau biết rõ sự sống hay chết của mình hoàn toàn nằm trong tay của Chúa từ ái, sẽ giúp người bệnh nặng biết thuận phục ý Chúa trong mọi sự hơn là bất mãn, oán trách hay tức giận đấng đáng cho chúng ta phải để lòng tôn thờ phủ phục trước Ngài. Tất nhiên, người có lời Chúa ghi khắc trong lòng sẽ có nhiều sự an ủi, khích lệ và thấy được tương lai tươi sáng của mình trong lời hứa của Ngài. Ví như lời hứa của Chúa trong Giê-rê-mi chương 29 câu 11 rằng: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Hay lời khẳng định của con cháu Cô-rê trong Thi Thiên chương 48 câu 14: Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng, Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Còn gì an ủi hơn khi lời Chúa cho biết rõ sự chết là điều phải đến, không ai có thể tránh khi đã đến kỳ của nó. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không để chúng ta cô đơn một mình, mà Ngài luôn đồng hành với chúng ta cho đến kỳ chết của mình. Đó là lời giúp mỗi con dân Chúa trông cậy cho đến lúc cuối cùng của cuộc đời trên đất. Tóm lại, bởi phạm tội cùng Đức Chúa Trời, con người đã bị sự chết bắt làm nô lệ suốt đời. Con người luôn bị ám ảnh bởi tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng tạ ơn Chúa bởi vì sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự những ai tin nhận Chúa sẽ được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi sự chết, vì biết chắc mình đã được ban cho sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, theo thư Roma chương 6 câu 23. Đó chính là chìa khóa để chúng ta giúp nhau giải quyết nan đề sợ hãi sự chết của chính mình, cũng như anh chị em mình khi rơi vào tình trạng đau bệnh không phương cứu chữa, để ai nấy có sự bình an trong lòng mà chờ đợi bước vào cõi vĩnh hằng phước hạnh với Chúa. Khi biết mình sắp chết, hoặc khi đến với anh chị em mình là những người sắp chết, cần phải ý thức rằng cuộc sống còn lại Chúa ban cho trên đất thật ngắn ngủi và vô cùng quý giá. Không phải để chúng ta cố nắm giữ, nhưng là để biết tận dụng cơ hội quý báu này mà tập trung vào những gì quan trọng nhất cho Chúa, cho gia đình và cho bản thân mà mình có thể thực hiện được. Chúng ta giúp nhau để không ai phí phạm thì giờ, sức lực hay của cải vào những điều tạm bợ của trần gian này, nhưng cần chuẩn bị tấm lòng, sẵn sàng ra mắt Chúa và giúp người thân trong gia đình sẵn sàng đón Chúa bất cứ lúc nào. Cần nhớ rằng, chỉ có lời Chúa mới có thể giúp chúng ta đứng vững trong đức tin để sẵn sàng chờ đón Ngài tiếp rước vào nước trời vinh hiển. Chúa Giêsu đã chịu chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời trong Ngài. Chúa cũng đã phá tan xiềng xích của sự chết và bẻ gãy quyền lực của Sa-tăng để giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi sự chết. Vậy, hãy dùng lời này để giúp lẫn nhau.
Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được vương. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn cho con đường mình mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.